Đối với cha mẹ thì trong đó chúng tôi chia làm hai phần, rồi hiếu cho thế gian và hiếu cho Phật pháp. Ví dụ như cái phần hiếu của thế gian là nói về hiếu dưỡng, cái việc nuôi dưỡng cha mẹ, rồi lo lắng tất cả mọi việc nhu cầu trong đời sống về vật chất. Cái phần hiếu dưỡng đó là nó thuộc về cái hiếu của thế gian,
quý vị ghi riêng một phần.
Còn cái hiếu đạo đó,
thì chúng tôi hướng dẫn cho quý vị
làm cái phương pháp hiếu đạo mới đúng với cái tinh thần của Phật giáo. Cho nên kết hợp cái phần hiếu hạnh là hai phần, tức là cái hiếu của thế gian và cái hiếu của Phật pháp. Thì đầu tháng 7 chúng tôi có một cái tổ chức trong một ngày một đêm hội thảo những người con hiếu hạnh, thì quý vị ở trong đạo tràng của mình được cử mang cái cuốn sổ đó ra cho ban hoàng pháp chúng tôi chấm, và quý vị sẽ thuyết trình, quý vị sẽ nói tất cả những cái việc làm ở trong cái cuốn sổ mà quý vị ghi lại đó. Ban hoàng pháp chúng tôi có cái ban giám khảo để chấm và phát thưởng nhân cái dịp lễ Vu Lan rồi. Bởi vì chúng tôi có một cái suy nghĩ lớn là hiện nay đó, cái xã hội của chúng ta nó về cái mặt đạo đức mà nó sút giảm rất nhiều, mà nhất là cái hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, cái này rất lớn. Do đó nếu mà mình không có gây cái ý thức cho Phật tử, mình không có hướng dẫn cho Phật tử, thì cái sự hiếu thảo lần lần người ta bỏ quên. Mà nếu như ở trong cuộc sống của con người mà cái tình cảm giữa con cái đối với cha mẹ nó không còn nữa, thì cái cuộc sống của con người nó vô nghĩa, nó nhạt nhẽo và nó đau khổ. Do vậy mà chúng tôi hướng dẫn cho các đạo tràng chúng tôi làm năm đầu để chúng tôi rút kinh nghiệm, thì hàng năm chúng tôi sẽ tổ chức để hứa thảo rõ ràng. Và cái cuối năm chúng tôi thi Phật pháp, năm rồi chúng tôi thi không được là vì lý do là cái đại giới đàn của tỉnh rồi khai mạc rồi ngày rằm, cho nên do đó mà ngày 17 tháng 11 ngày với Đức Phật A Di Đà chúng tôi không tổ chức thi Phật pháp được, thì năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục. Cho nên năm nay cái ngày hoàng pháp sẽ có hai cái công tác lớn, thứ nhất là hội thảo những người con hiếu hạnh, và cuối năm là thi Phật pháp cho hàng cư sĩ Phật tử toàn tỉnh. Cái việc thứ hai chúng tôi thưa với đạo tràng của Hải Vân là như hôm trước chúng tôi cũng có nói, và năm nay chúng tôi sẽ nhận 21 vị giảng sư vừa tốt nghiệp do ban hoằng pháp trung ương và đào tạo. Nhưng mà khi về tỉnh á, thì quý thầy lớn ở trong thường trực của tỉnh chúng tôi họp á, thì chúng tôi có bàn như thế này, tức là các cái đạo tràng lớn á, thì chúng tôi chưa giao được cho các vị mới ra được, bởi vì các vị mới thì có bài bản, có học, có khóa, có trường, nhưng mà cái kinh nghiệm chưa có, cho nên chúng tôi phải cử quý vị về những cái đạo tràng mới thành lập để cho các vị tân giảng sư này họ làm quen, họ rút kinh nghiệm, 5-10 năm sau họ mới có thể đảm trách và các cái đạo tràng lớn được. Chứ còn mới quá mà ban hoằng pháp chúng tôi cử về các cái đạo tràng lớn thì sợ nó không kết quả. Cho nên tôi cũng có nghe một số quý vị ở cái đạo tràng này băn khoăn là không biết rằng quý thầy giảng sư mới về làm sao, thì chúng tôi cũng báo với quý vị biết rằng tôi vẫn đảm trách cái đạo tràng này, chứ chưa ra, có thể còn 5-3 năm sau mới ra. Cho nên tôi quý vị an tâm. Thì hôm nay đó là cái buổi giảng mà không có chuẩn bị, tôi không biết giảng cái đề gì, cho nên hồi tối nay thì Tuy Nguyên có điện cho tôi rằng hôm nay thì tọa Nguyên Trực bị tuột căn trong, cho nên tôi điện lên thì thượng tọa đang chìa nước biển, thì tôi phải suy giảng sáng hôm nay. Thì hôm nào đó, quý vị rảnh rảnh này lên thăm thầy chút, tôi thấy rằng quý thầy lớn lần lần cho bộ ngó yếu hết rồi. Thì hôm nay chúng tôi giảng cái đề là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Cái đề này có nhiều chỗ yêu cầu lắm, cho nên chúng tôi giảng cái đề này cho quý vị nghe. Thôi chuẩn bị máy móc rồi đi.
Dạ, bên nước chưa giảng được cho thầy. Cái bàn sau quý vị đó, quý vị chuẩn bị máy ha. Giờ này thầy vô đề tài rồi đó. Bây giờ đọc rồi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thuộc đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hải Vân, thành phố Vũng Tàu. Cái thời giảng hôm nay cũng là cái buổi giảng thông lệ của cái kỳ Bát Quan Trai. Thì tôi giảng cái đề hôm nay là ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật. Và khi chúng tôi chọn cái đề này chúng tôi giảng đó, vì có nhiều đạo tràng ở thành phố, nhất là ở Việt Nam Quốc Tự, ở chùa Giác Lâm, ở chùa Huệ Quang, và quý Phật tử có gặp tôi ở Đà Lạt, cho nên đề yêu cầu chúng tôi giảng cái đề này. Thì hôm tuần rồi tôi đi cứu trợ ở Đà Lạt, bất chợt rằng ghé ngủ ở khách sạn, gặp một số quý Phật tử cũng đi Đà Lạt, rồi thầy trò gặp nhau mừng quá, rồi có nói chuyện về cái bài giảng đầu năm. Thì tôi có nói rằng là tôi giảng đầu năm rồi, quý vị về trong quê lâm thỉnh, mà hồi hôm này có người điện ra hỏi tôi rằng tôi cũng trả lời rằng như vậy. Vì mong rằng cái băng hôm nay giảng xong rồi quý vị cũng gửi về trong đó để quý Phật tử ở trong thành phố người ta thỉnh. Và tôi còn thiếu nợ cái băng
Thứ hai nữa là hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rằng với Quan Âm tới tôi giảng. Những Phật tử ở Pleiku có gửi thơ xuống Bắc Đền nói rằng thầy giảng cái băng đó con nữa à, còn nữa nó chưa giảng, tụi con tức bể bụng. Nó chà nghe pháp mà tức tới bể bụng rồi tội chết. Để cái kỳ vía Quan Âm 19 tháng 2 tới là tôi giảng. Thì bây giờ nói cái hoa sen. Thì như quý vị biết rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta nó không phải chỉ có ăn uống không, không phải là mặc đẹp ăn ngon không, mà còn có cái gì nó làm cho cái tâm hồn con người mình thoải mái dễ chịu. Chẳng những cái lúc sống mà lúc chết, như quý vị thấy rằng những cái đám tang người ta đi mua hoa, người ta đi điếu, người ta đi thăm mộ, người ta cũng đem hoa ra ngoài mộ, người ta để thì người chết họ có hưởng được đâu, phải không? Quý vị lên Đà Lạt, quý vị thấy ở trên Đà Lạt họ làm khéo lắm. Bữa đó tôi thấy rằng có cái đám tang sáng họ đưa ngang khách sạn, tôi ngồi ở trên, tôi dọn xuống, tôi thấy rằng là hoa thiệt nhiều, mà cái hoa nó giống như là ở dưới đồng bằng mình ở thành phố mà làm cho cô dâu rồi đó, làm một cái hoa rồi có giấy kiến bao lại rồi họ ôm đi, họ đi đi đám ma, thấy không? Cho nên đâu phải cái hoa để cho người sống mà chết mà cũng có hoa nữa. Hồi cái nghĩa trang của quân đội ở chế độ cũ đó, thì tôi thường thường đi đưa đám lên đó, tôi thấy sáng sáng đó mấy cái mộ của sĩ quan tôi thấy bông hồng để cung hết trơn rồi đó. Mà một cái buổi sáng như vậy tôi nghĩ rằng cả cái nghĩa trang quân đội mà họ đem bông họ rải trên đó tiền không hết. Nếu mình mà nghèo nghèo mình gom cái đó lại hết thì mình ăn cũng được một tuần, sao ta làm chi cái chuyện vô lý vậy, thấy không nè? Như vậy để quý Phật tử thấy rằng cái hoa với cái cuộc sống của con người nó có một cái sự liên hệ rất là chặt chẽ. Không phải mình sống chỉ cơm áo, không phải mình sống chỉ là ăn mặc, mà còn về tinh thần, nhất là cái hoa. Cho nên mấy ông cụ mà lớn lớn tuổi như mấy ông đạo hữu đây nên giờ hết bon chen rồi mà trồng hoa trồng kiển. Cái vui của cái tuổi già đó, bây giờ nói cái chuyện mà bon chen, cái chuyện mà này cái khác nữa, ổng lắc đầu nó thôi mệt quá, thấy không? Sáng ra đi bắt sâu rồi đi chăm sóc cái chậu hoa hồng, rồi ổng coi cái hoa thược dược đại khái vậy đó. Cho nên cái chùa mà ổng có cái vườn kiển nó giống như một cái đồn lính vậy. Nó trơ trọi, nó không có khéo mà nó không có vui. Cho nên mình vô trong một cái vườn hoa, mình vô trong cái chùa mà có cái vườn kiển, vườn hoa, tự nhiên cái tâm hồn mình nó thoải mái, nó vui vẻ đó. Như vậy mình thấy ở trong cái cuộc sống của chúng ta nó thiên nhiên tạo, chứ cái này thì khó lắm. Hoa đủ sắc đủ màu hết. Lên Đà Lạt mình vô cái vườn hoa bộ nội vụ, mình đi những cái nơi mình thấy quá trời quá đất hoa, màu mè đủ thứ, muốn không muốn về nữa. Thế thì bây giờ nó có một cái đặc biệt là cái hoa sen. Cái hoa sen nó đặc biệt đó. Hoa hồng, hoa lài, hoa cúc, hoa thược dược, phải là trăm hoa đi. Nhưng mà không có cái hoa nào nó tiêu biểu cho đạo Phật được hết, mà chỉ có cái hoa sen. Thì hồi tôi dạy học trò Bồ Đề lớp 11 đó, cái tôi mới hỏi thầy đố mấy em chứ, tại sao Phật không ngồi trên cái hoa hồng, không ngồi trên cái hoa thược dược, không ngồi trên cái hoa mẫu đơn, không ngồi trên cái hoa hải đường, mà Phật ngồi trên cái hoa sen, mấy em biết không? Cái con em học trò đó giơ tay lên, nó thưa thầy em biết. Đâu em trả lời coi. Bởi vì cái hoa sen nó có cái cọng cứng, Phật ngồi nó dễ, chứ mấy cái hoa kia Phật ngồi nó lật. Tôi nói em trả lời liều mạng quá. Nó nghiệm nó nói chứ không trúng vào đâu hết, phải không? Ở đây quý Phật tử mình nghĩ tôi coi cái em học sinh nó trả lời có trúng được gì đâu. Cái hoa sen nó có cái cọng cứng, Phật ngồi nó không có rớt, có lật. Mấy cái hoa kia Phật ngồi nó lật. Không phải. Thì nếu mà nói như cái em đó thì nó không có ý nghĩa gì đặc biệt hết. Ý nghĩa gì đặc biệt hết. Thì hôm nay chúng tôi giảng ý nghĩa hoa sen trong đạo Phật, nó phải có một cái gì chứ, đó nè. Còn nếu nó không có ý nghĩa gì thì bây giờ chúng tôi giải thích hai cái phần này. Quý vị thấy nè, bên Phật giáo nguyên thủy thì người ta tạc cái tượng Phật ngồi ở trên cái tòa kim cang, hay là ngồi ở dưới cội Bồ Đề. Nhưng mà Phật giáo cái hệ Bắc Tông Đại Thừa đó thì đặt cái tượng Phật ngồi trên tòa sen. Là bây giờ quý vị không tin đó, quý vị đi đến cái chùa của Nam Tông, tức là bên cái hệ phái Nguyên Thủy đó, thì quý vị thấy rằng là các sư người ta tạc cái tượng Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi trên cái tòa kim cang, chứ không bao giờ ngồi trên cái bông sen. Rồi quý vị đến cái chùa của cái hệ Bắc Tông, như các chùa hiện nay đó, thì quý vị thấy rằng là ở trên chánh điện Đức Phật Di Đà cũng ngồi trên cái tòa sen, Đức Phật Thích Ca cũng ngồi trên cái tòa sen, Đức Phật Dược Sư cũng ngồi trên cái tòa sen, kể cả các vị Bồ Tát cũng đều ngồi trên cái tòa sen hết. Hai cái đó nó khác nhau. Hai cái đó nó khác nhau đó. Mình phải có một cái nhận định. Bây giờ chúng tôi nói một cái ý nghĩa đặc biệt của cái hoa sen. Bởi vì hoa sen đó, nó khác hơn tất cả các cái loài hoa khác. Vì các loài hoa khác đó, mọc ở trên gò cao đó nè, đất bằng phẳng sạch sẽ, nhưng mà cái hoa sen thì mọc ở dưới bùn. Nó khác ở chỗ đó. Nhưng mà khi cái hoa sen trổ lên khỏi cái bùn rồi đó thì không mang theo cái mùi bùn, không có dứt khoát mang theo cái mùi bùn, mà chỗ nào bùn hôi tanh chừng nào đó thì sen tốt chừng đó. Mà cái hoa khỏi mặt nước rồi trổ ra thì dứt khoát không có mang theo cái mùi tanh hôi của bùn nha. Các cái loài hoa khác không được cái đặc biệt đó. Cho nên quý vị thấy rằng ở trong văn học của Việt Nam, người ta ca ngợi cái hoa sen bằng bốn cái câu thơ thế này: trong bùn vì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhụy vàng, nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Trong văn học Việt Nam đó, các thi sĩ đời xưa người ta dùng bốn cái câu thơ đó, người ta ca ngợi cái loại bông sen ở trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Cho nên đạo Phật của chúng ta nó có một cái ý nghĩa là sanh ư nê mà bất nhiễm ư nê, tức là Thái tử Sĩ Đạt Ta sanh ở trong cung vàng điện ngọc, tức là sanh ở trong dục lạc, tức là dụ cho bùn nhơ, dục lạc là dụ cho bùn nhơ. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đạo thành chánh giác cũng ngay ở trong cái cuộc đời này, chứ không phải ngoài cuộc đời này. Nó giống như là cái hoa sen mọc từ ở trong bùn nhơ mà trổ lên thơm ngát, không có mang theo cái mùi bùn nhơ bẩn. Nó có cái nghĩa đặc biệt. Tôi nhớ ở trong Kinh Pháp Cú có cái câu thế này: giữa chốn phàm phu manh muội, có những vị đệ tử Phật phạm hạnh trang nghiêm, cũng như giữa chốn bùn nhơ vất bỏ lại mọc lên những bông sen làm thơm ngát mọi người. Cái câu kinh Pháp Cú đã nói vậy, tức là đưa lên hai cái hình ảnh. Cái hình ảnh thứ nhất là cái hình ảnh hoa sen mọc ở trong bùn nhơ, mà khi cái hoa sen trổ lên thì cái mùi thơm ngát làm đẹp mọi người. Cũng từ trong chốn hàm phu manh muội mà có những vị đệ tử Phật đắc quả A La Hán. Như vậy để mình thấy cái giáo lý của đạo Phật nè, không thể tách rời khỏi con người được, mà đạo Phật cũng không thể rời khỏi con người mà có đạo Phật. Tôi nói cái chỗ này để quý Phật tử có một cái tự nhận xét để mình tu học, mình kinh nghiệm trong cái đời sống của mình thực tế. Tại sao Đức Phật không thuyết pháp ở dưới địa ngục A Tỳ? Thế nè, và Đức Phật cũng không thuyết pháp cho người ở các cõi trời, trừ một trường hợp đặc biệt là Đức Phật trả cái hiếu cho mẹ là Thánh Mẫu Ma Gia, cho nên Đức Phật thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng một lần thôi. Đó là vì cái hiếu. Mà cái hiếu này đó không phải là cái hiếu tầm thường của con người, mà cái hiếu đạo. Bởi vì cái hiếu đạo, người con cứu cha mẹ ra khỏi khổ đau trong tam giới. Như vậy Đức Phật thành đạo rồi mà Ngài còn nhớ đến cái ơn dưỡng dục khó nhọc của Thánh Mẫu là người mẹ sanh lên cõi trời. Sanh lên cõi trời chưa phải là dứt khỏi khổ đau trong tam giới. Mình hiểu một cái nghĩa tầm thường là chúng sinh đọa trong địa ngục A Tỳ mới khổ, nhưng mà cái người sanh ở trong cái cảnh giới của chư thiên cũng là khổ. Họ sung sướng, họ hưởng đầy đủ phước báo, nhưng mà cái phước báo đó nó có ngàn mé, nó có hạn cuộc. Sau khi hưởng hết cái phước báo rồi bị đọa lạc ở trong tam đồ. Vì vậy mà Đức Phật thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng vì mục đích là cứu Thánh Mẫu ra khỏi đau khổ của tam giới. Đức Phật không thuyết pháp ở dưới địa ngục bởi vì chúng sinh ở địa ngục khổ, không có một phút giây nào vui, không có một cái thời gian nào khỏi sự trừng phạt của ngưu đầu mã diện của ngục tốt, thì làm sao chúng sinh ở cái cõi đó họ tu được. Mà ngược lại, cái người sung sướng nhất, thụ hưởng tất cả mọi thú vui như người ở sanh về các cõi trời, họ cũng không có điều kiện để tu được. Cho nên ở đời người ta có nói cái từ như thế này: thái quá và bất cập. Thái quá có nghĩa là sung sướng quá thì đọa lạc, trụy lạc. Mà cái bất cập tức là cái đó khổ quá, gấp rút quá thì cũng không nên. Cho nên ở cái cõi người thì có khổ cũng có vui, tức là giữa cái khổ và cái sự vui nó chen lẫn với nhau, nó hòa đồng với nhau, nó hỗ trợ cho nhau. Cho nên con người ở cái cõi nhân đạo này dễ tu hơn là chúng sinh ở các cõi trời và chúng sinh ở trong địa ngục. Cái nghĩa thứ nhất chúng tôi muốn nhắc quý vị về cái ý nghĩa hoa sen, đó là sanh ở trong bùn mà không có bị cái mùi bùn làm nhiễm ô. Cuộc đời của Đức Phật, Ngài sinh ra trong một cái điều kiện thuận lợi là làm một vị Đông Cung Thái Tử, con của vua Tịnh Phạn. Mà Thái tử Sĩ Đạt Ta sớm giác ngộ được bốn cái chân lý của cuộc đời là khổ tập diệt đạo. Bốn cái chân lý đó. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta rời khỏi cung vàng địa ngục để tu hành và đắc đạo ngay tại cuộc đời đau khổ này. Cho nên Ngài được ngồi trên cái hoa sen tự tại. Vì cái ý nghĩa của hoa sen nó có một cái ý nghĩa trùng hợp với cuộc đời của Đức Phật, chứ còn mình thì chưa được. Giả dụ như hôm nay mà ai đó họ có thương mình, họ tưng bốc mình, họ làm cho mình một cái tòa sen thép vàng rồi lộng lẫy đẹp, họ biểu mình lên đó mình ngồi thì ngồi cũng được, nhưng mà cái người khác thì họ thấy rồi họ nói sao, họ quát, họ nói thôi xuống xuống không được, chưa được. Nhưng mà Đức Phật ngồi ở trên cái tòa sen nó có ai phản đối không? Chứ còn thực ra trong lịch sử mà nói đó thì ngài ngồi ở dưới cội bồ đề ở dưới đất mà ngài thành đạo chứ đâu có ngồi trên tòa sen. Thì tại sao hôm nay các chùa rồi tạc cái tượng Phật rồi làm cái tòa sen để ngài ngồi trên đó mà không ai phản đối hết, còn mình ngồi họ phản đối liền? Bữa nào quý vị giả bộ mình làm thử một bữa trong cái đạo tràng này nè, có ông đạo hữu nào, có bà Phật tử nào giả bộ làm thử vậy đi, ngay ở trong cái đồng đạo của mình họ cũng biểu xuống đó, đừng nói người khác, trong cái đạo tràng đây họ nói không được đâu, huynh chưa được vậy đâu, xuống đi khi khác hả họ phản đối liền. Cho nên cái ý nghĩa thứ nhất là hoa sen mọc ở trong bùn mà khi sen trổ lên khỏi mặt nước thơm ngát, không mang theo cái mùi bùn, xanh ư lê bất nhiễm ư lê, xanh ở trong bùn nè mà bất nhiễm ư lê, tức là không có bị cái mùi bùn nó làm nhiễm ô. Vậy thì Đức Phật sanh ở trong cung vàng địa ngọc, sanh vào cuộc đời ngũ trược ác thế này là bụng, rõ chưa? Mà Đức Phật giác ngộ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng ngay trong cái cuộc đời ngũ trược ác thế này, thì có một cái ý nghĩa nó phù hợp với cái hoa sen. Và ngược lại, cái hoa sen nó sanh ra rồi trổ lên cái cuộc đời của hoa sen, nó có sự trùng hợp với cuộc đời của Đức Phật. Rồi cái thứ hai nữa là cái hoa sen đó, nó không trổ buổi sáng, không trổ buổi trưa, không trổ buổi chiều. Còn các cái loài hoa khác đó thì trổ buổi sáng, chỉ còn hoa sen thì trổ 12 giờ đêm đó. Hôm nào quý vị theo dõi ở nhà mình, ở chùa mình có cái bồn sen đó, để mình theo dõi thử có phải vậy không. Tức là nửa đêm thì sen bắt đầu trổ, trổ cho đến mặt trời lên độ 9-10 giờ thì cái hoa sen nở hoàn toàn. Mà ba lần tiếp như vậy, trổ như vậy nữa là rụng, chứ sen không có trổ buổi sáng. Mà cái lúc bắt đầu để sen chuyển mình để trổ đó là nửa đêm. Như vậy quý vị thấy trong cuộc đời của Đức Phật có bốn lần, có bốn lần mà đều diễn ra ban đêm hết. Thứ nhất là giáng sanh, thứ hai là xuất gia, thứ ba là thành đạo, và thứ tư là vào niết bàn. Thì bốn cái giai đoạn lịch sử của Đức Phật đều diễn ra là ban đêm hết. Thì cái chỗ này có vị hỏi tôi chứ, tại làm sao cái lúc đản sanh, tức là cái lúc mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đời tại vườn hoa vô ưu buổi sáng buổi sáng mà ở trong lịch sử có viết lại đó, mặt trời vừa ló rạng ở phương đông, tròn trĩnh hồng hào bầu bỉnh ra làm sao, thì cái mặt của người xuất thế cũng như cái mặt trời vừa lên vậy. Thì ở đây tôi nói cái giai đoạn thứ nhất là giáng sinh ban đêm thì có nhiều vị chưa tin, nhưng tôi nói cái chỗ này để quý vị có cái niềm tin nhiều hơn. Cái lúc mà hoàng hậu Ma Gia nằm chiêm bao thấy con bạch tượng sáu ngà lúc nào? Lúc nửa đêm phải không? Nói nó có chứng có mắt đàng hoàng. Thì bấy giờ Bồ Tát Hộ Minh ở một cái cõi trời xem xét ở dưới cõi Nam Diêm Phù Đề này, cái nơi nào, cái chỗ nào đáng để Bồ Tát giáng trần thị hiện thì xem xét hết ngay trong cung vua Tịnh Phạn. Cái lúc mà hoàng hậu Ma Gia nằm mộng thấy con bạch tượng sáu ngà từ ở trên không trung, cái vòi cuốn cái hoa sen trắng chui vào cái hông của hoàng hậu, cái lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh giáng trần thị hiện ngay lúc đó. Còn cái lúc mà sanh ở ngoài vườn Lâm Tỳ Ni, cái chuyện đó rồi rồi, không quan trọng cái chuyện đó. Chứ chẳng lẽ rồi hoàng hậu mà đi sanh ban tối, ban khuya thì cái chuyện đó nó không phù hợp. Cho nên phải sanh vào cái buổi sáng ở vườn Lâm Tỳ Ni. Nhưng mà chúng ta muốn nói cái giáng trần thị hiện của Bồ Tát Hộ Minh á, vào cõi Nam Diêm Phù Đề này, vào trong thai của hoàng hậu Ma Gia, là lúc mà hoàng hậu nằm mộng thấy con bạch tượng sáu ngàn. Thôi quý vị không có thắc mắc gì chỗ đó nữa phải không? Ai có thắc mắc là giơ tay hỏi, còn không thì mình thông qua. Cái giai đoạn lịch sử thứ hai là thái tử Sĩ Đạt Ta đánh thức cái người giữ ngựa là Sa Nặc, dắt con kiền trắc vượt dòng Anoma qua bên kia dòng sông Anoma. Thái tử cắt tóc, cội áo mão cân đai giao lại cho người giữ ngựa, và ngài đi về phía nam của rừng Khổ Hạnh Lâm để ngài tu. Đó là cái giai đoạn lịch sử thứ hai mà xảy ra lúc nửa đêm. Cái giai đoạn lịch sử thứ ba nó xảy ra vào lúc nửa đêm là ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề. Ngài thành đạo lúc nửa đêm. Cho đến cái canh năm cuối cùng, ngài mới chứng được cái túc mạng minh. Và sáng ngày mùng 8 tháng Chạp là ngài đạo thành chánh giác. Nhưng mà cái khởi thủy của sự giác ngộ, chứng ngộ đầu tiên là nửa đêm. Và cái giai đoạn lịch sử thứ tư là vào Câu Thi Na Diệt Độ. Quý vị đọc kinh Di Giáo thì quý vị đọc kinh Du Hành ở trong trường A Hàm thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Thế Tôn vào Niết Bàn lúc nửa đêm. Cho nên cái hoa sen nó không trổ buổi sáng, không trổ buổi trưa, không trổ buổi chiều, mà trổ nửa đêm. Nó trùng hợp với bốn giai đoạn lịch sử trong cuộc đời của Đức Phật. Nó còn một cái ý nghĩa đặc biệt nữa. Nửa đêm ở đây là tiêu biểu, ví dụ cho cái màn vô minh. Bởi vì không sáng là vô minh, mà nửa đêm là tối tăm, là mù mịt. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta là cái người vén bức màn vô minh, tức là nửa đêm đó, vén cái bức màn vô minh để thành chánh giác và đem cái chân lý giác ngộ mà giác ngộ lại cho mọi người. Nó có một cái ý nghĩa thù thắng như vậy. Cái ý nghĩa thứ ba là nhân quả. Quý vị thấy tất cả những cái loài hoa trái khác thì khi cái hoa nó rụng, hoa nó trổ cái hoa, cái nụ rồi nó nở ra, cái hoa nó rụng rồi nó có cái trái, rồi nó có cái hạt, là sau khi cái trái nó lớn, nó thành quả rồi nó có cái hạt ở trong đó. Nhưng mà đặc biệt của cái hoa sen thì nó không như vậy, mà nó còn cái bóp chưa khỏi mặt nước, quý vị xé cái hoa sen ra vẫn có hột ở trong. Cho nên gọi là nhân quả đồng thời. Thể vừa có nhân thì có quả, chứ không có đợi những như cái loài hoa trái khác, mà cái hoa sen đặc biệt là nhân quả cùng một lúc. Bây giờ chúng ta nói về xã hội, về nhân sinh, thì quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời của chúng ta có cái gì mà ngoài nhân quả không? Mình học, mình tu, mình phải có một cái lý trí, mình phải có cái sự khôn khéo nhận định. Chứ còn mình nghe suông thì chưa đúng cái nghĩa của cái người tu Phật. Chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị nhìn bằng một cái nhìn, thấy bằng một cái thấy, bằng chân lý, bằng trí tuệ, chứ không phải nhìn thấy một cách mơ hồ. Trên cuộc đời này không có cái gì vượt ngoài ra khỏi cái đạo lý nhân quả hết. Bây giờ chúng ta nói cụ thể con người của mình trước cái đã. Có người họ đặt vấn đề với đạo Phật cao siêu lắm. Họ hỏi rằng con người từ đâu đến, rồi mai mốt chết đi về đâu. Tôi cho rằng cái này lớn lắm chứ không nhỏ, mà các tôn giáo không ai trả lời được hết. Không ai trả lời được cái này. Con người từ đâu đến và chết đi về đâu? Thì ở trong kinh A Hàm có một cái câu chuyện thế này, tôi kể lại để quý vị nghe. Hôm đó có một đạo sĩ Bà La Môn, họ đến, họ hỏi đạo với Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn giảng giải. Đạo sĩ này hâm mộ và phát tâm xuất gia học đạo, theo Đức Thế Tôn làm học trò. Thì tu học đâu cũng được vài năm, thì cái đạo sĩ này, người học trò này mới nảy ra một cái câu hỏi. Bởi vì từ trước đến nay ngài ôm ấp ở trong lòng mà chưa được giáo phái nào họ giải thích được cặn kẽ cái câu hỏi này. Một hôm người đệ tử đến hỏi Đức Thế Tôn: thưa Thế Tôn, con theo ngài học đạo mấy năm, những gì ngài dạy cho con hết, có một điều ngài chưa dạy mà cũng là cái thắc mắc của con từ trước đến nay, con xin hỏi. Phật hứa khả cho ông hỏi. Thì người đệ tử mới hỏi thế này: con người từ đâu đến và chết đi về đâu? Đức Phật điềm nhiên không trả lời. Vài phút sau người đệ tử mới thấy cái tư cách của Đức Phật không trả lời. Ngài nghĩ rằng Đức Phật bí, không biết. Cho nên người học trò đặt lại một câu hỏi thứ hai nữa: thưa Thế Tôn, ngài nói rõ ngài biết hay không biết? Nếu ngài biết, ngài trả lời thì con ở con tu. Còn ngài không biết thì ngài nói không biết, con hoàn tục. Đặt câu hỏi vậy. Đức Phật mới thấy cái ông học trò ông cương quyết quá, và có cái ý là phải muốn mình trả lời dứt khoát. Đức Phật mới trả lời nè: ông bình tĩnh, ông nghe tôi hỏi. Vậy chứ trước khi ông đến đây ông tu với tôi, ông có đặt vấn đề là tôi phải trả lời câu đó cho ông mới tu, có hay không? Người học trò mới: dạ thưa Thế Tôn, không. Không thì thôi. Dạ tôi có hứa với ông rằng ông sẽ tu đi, tôi trả lời câu đó cho ông, tôi có hứa không? Không. Thôi vậy là Phật không trả lời. Thì cách đó cũng độ chừng khoảng 10 ngày, 15 ngày. Thì cái vị học trò này mới đi đường thì bị ngoại đạo Bà La Môn họ mới bắn, họ rình, họ bắn một cái mũi tên trúng cái vai phía bên phải. Thì mọi người ở trong xóm họ thấy, họ chạy ra, họ nhổ dùm cái mũi tên ra. Thì cái vị mà bị trúng mũi tên này đó, cản lại không cho. Nó khoan đã, các ông đừng có nhổ, để tôi coi coi cái mũi tên này ở hướng nào bắn tới, ở hướng đông hay là ở hướng bắc, hay ở hướng nam, ở phương thượng hạ hay ở phương hạ bắn tới. tôi coi tôi nở cái phương nào cái đã. Rồi chưa nữa, để tôi coi rõ cái mũi tên họ bắn tôi họ làm bằng cái giống gì, bằng tre hay bằng gỗ hay bằng sắt hay bằng thau bằng nhôm, để tôi coi rõ cái đó đó. Chưa nữa, rồi tôi coi cái người mà bắn cái mũi tên này họ thuộc cái dòng họ nào, ở cái giai cấp nào. Chưa nữa, rồi tôi coi coi cái người họ bắn tôi họ núp ở đâu, gốc rơm hay gốc chuối hay gốc cây. Khoan đã, đủ thứ chuyện hết, cứ khoan không, không cho nhổ ra. Thì tất cả quý vị trong đạo tràng này dư biết rằng thuốc nó thấm vô nó chết trước khi biết cái nguyên do, cái lý do ai bắn rồi, phải không? Thuốc độc nó thấm vô nó chết. Thì bây giờ người ta nhổ dùng cái mũi tên ra không chịu, mà ngồi đó để hỏi ai bắn. Người đó lùn hay cao, họ Trần, họ Nguyễn, ở phương nào, tên làm bằng cái giống gì, chết mất rồi. Mà khi chết chưa tìm ra được cái nguyên nhân của người bắn, chưa tìm được nguyên nhân của mũi tên mà chết rồi. Người đó có trí hay vô trí? Người đó khôn hay dại? Dại quá. Dám ở trong này cũng có người dại lắm. Dám lắm. Biết đâu không, cái mũi tên đó là dụ cho sanh tử. Cái mũi tên đó dụ cho sanh tử. Như vậy cái mũi tên đó nó mang thuốc độc, nó thấm vào trong thân thể của người ta, người ta chết. Mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta phải nhổ cái mũi tên nó ra trước đi, giải quyết vấn đề sanh tử này cho xong cái đã. Vậy thì từ đâu tới mình biết liền, mình đi về đâu mình khỏi cần hỏi ai, giải quyết sanh tử cho rồi cái đã. Đó. Như vậy để chúng ta thấy, nếu như mình đến đây là cái quả của cái nhân hiện tại mình tạo. Giờ tôi không cần hỏi ai xa hết, tôi biết tôi làm người. Quý vị ngồi ở đây, quý vị biết quý vị làm người là cái quả mà cái nhân trước đây quý vị đã cái tạo nhân làm người rồi. Có cái nhân làm người bây giờ mới được làm người. Bây giờ quý vị biết mai mốt quý vị đi về đâu thì cố gắng tạo cái nhân bây giờ nó ra làm sao, thì biết chắc cái nhân, cái quả đời sau mình đi về đâu. Tôi nói cho quý vị biết, hồi trước tôi làm ông thầy tu, nhưng mà dụng về lắm. Tu sao có dụng lắm, có cái nhân đó. Cho nên bây giờ tôi lên tôi làm người, tôi làm ông thầy tu, tôi ráng tu cho nó chân chính, nó khá khá một chút. Mà nếu còn dụng nó trở lại tu nữa, chứ không mất đi đâu hết. Bây giờ quý vị mua con heo đất ở ngoài chợ về, quý vị bỏ cái đồng bạc rách ra trong này, mai mốt quý vị đập ra có đồng bạc rách. Không có ai ảo thuật mà làm gì ra cái đồng bạc lành hết. Tờ giấy 50 ra 50, tờ giấy 5.000 ra 5.000, đâu có thay đổi được nhân quả. Vậy tôi khuyên quý vị nè, mình là cái hoa sen, mình là cái hoa sen, vì ở trong cái hoa sen nó có một cái nghĩa nhân quả đồng thời. Nhân thì quả. Cho nên cái hoa sen dù nó còn là cái búp, nó chưa lên khỏi mặt nước, mình té ra ở trong cái búp đó có hạt, có nhân trong đó rồi. Khi nó trổ lên khỏi mặt nước thì nó phơi bày nhân quả ở trên cái gương sen rồi. Nói đến đạo Phật, muôn kinh ngàn sách nói tam tạng thánh giáo, nhưng mà cái lý nhân quả hàng đầu. Ai là người đệ tử Phật, ai là người tu với đạo Phật mà không tin nhân quả thì không thể được.